Ông ơi, xin lỗi ông muốn tìm ai à?
Dạ, tôi tìm ông Trần Vĩnh Toàn. Xin lỗi, có phải ông là...
Dạ, Toàn là tôi đây. Dạ, xin mời ông vào nhà.
Dạ, 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 dạ. Dạ, ảnh này là của...
Dạ, ảnh này là của con trai tôi, nó tên Hằng Định không?
Dạ. Còn con gái, ông không muốn nuôi đứa con gái nào?
Dạ, thằng Định là con một. Dạ lại tôi muốn giúp con nuôi.
Dạ. Thưa ông, có lẽ bà bị vấn.
Dạ, vợ tôi về Vĩnh Long từ hôm qua để thăm bà con ở dưới á.
Xin lỗi ông, có phải bà tên là Trần Thị Tuyết Nhan không?
Dạ phải.
Nhưng sao mới quen nhau mà tôi mới biết ông. Nhưng đối với bà tôi là người quen biết cũ.
Sao? Ông với vợ tôi là...
Xin ông im lặng. Tôi sẽ kể lại đoạn đời đau khổ của tôi và Tuyết Minh rồi ông sẽ hiểu. Nhưng trước hết, tôi đến đây là mong tìm kiếm đứa con thơ. Không biết hiện giờ nó đang trôi dạt nơi đâu. Xin kể lại cho ông nghe chuyện gia đình của tôi hồi 17 năm về trước. Hồi đó tôi ở Vũng Liêm và những tai biến dồn dập xảy đến cho gia đình tôi từ năm ấy, năm 1946. Hồi đó gia đình tôi có 4 người, má tôi, vợ tôi là Tuyết Minh và em trai tôi tên Phiên. Năm đó thằng Phi được 16 tuổi.
Ui da!
Ôi kìa, chú Phi, sao đá cầu mà lại nhẹ gốc cây cao mà đá?
Dạ, buồn buồn đá thử gốc cây cao có vững hay không vậy mà.
Anh hai đâu chú?
Dạ anh qua bên nhà chú Ba Lầu ơi chị. Đó, cậu Phi nói lén gì tôi đó cậu. Ủa, chú Ba?
À,
sao chú linh quá vậy? Dạ, phải nhắc tiền nhắc bạc mà được như vậy thì đỡ nghèo nha. À, anh hai tôi mới qua bên chú đó.
Biết rồi. Hôm trước cậu hai có dặn tôi bữa nay nè, qua đây để chèo xuồng đưa cậu hai đi Sài Gòn.
Tiếng ai là tiếng chú Ba Lầu vậy?
Dạ chào bà Hội. Dạ tôi mới qua. Thưa bà, sau khi cậu hai đi rồi đó, bà có định tản cư đi đâu không?
Nhà cửa vườn tược màu má ông cha còn đó thì bỏ đi sao đành chú Ba.
Má tôi sợ bỏ đi rồi đó, ba tôi nằm vô tiên mà má lạnh lẽo. Không ai nói chuyện đời xưa cho ba tôi nghe đó.
Thằng quý.
Hả? Anh hai, má ơi, anh hai về nè má ơi.
Trời ơi, chú Ba, chú ở đây mà tôi nhà tôi lội bệnh tôi kiếm chứ. Nè, mình sửa soạn đi liền nè chú Ba. Dạ tùy cậu là cậu.
Tiện.
Dạ.
Con cái nàng nàng đòi đi nên má không tiện cản con. Chứ thật ra thì không thể nào má thẳng ơi nhiên. Thì phải một nơi thứ là
được buộc con đi thỉnh thoảng con sẽ về thăm má.
Anh đi chừng nào anh về?
Hãy lo xong công việc là anh về thăm má và em.
Xong việc là bao giờ? Khổ không? Trong cảnh này mà em lại mang thai.
Hả? Em có thai à? Tuyệt Minh, anh cũng khổ khi phải xa em. Nhưng mà
em không trách anh đâu. Thời nhiễu nhương loạn lạc này anh ở nhà càng thêm nguy hiểm. Em chỉ mong anh hiểu rằng khi anh lìa ta sớm là yêu mến. Thì em vẫn chờ anh như đêm tối chờ tia nắng sớm đêm thời gian mong đợi.
Đây rồi, mời con đây rồi.
Ông Lan,
bỏ qua đi chị hai à. Kể như là cơn ác mộng đã qua rồi, chị cứ bình thản yên vui, đợi ngày anh hai em trở về quê cũ. Thôi chị đi nghỉ đi chị hai.
Ủa ai chị cả? Không lẽ ăn trộm?
Được rồi, ăn trộm ha, tao cho mày chết cha mày.
Chuyện buồn đó, chú nên giữ bí mật thì tốt hơn.
Dạ, cậu dặn như vậy rồi thì dầu cho bà và mở hai cãi răng tôi cũng không nói nữa.
Gì đó chú ba?
Ý nói, mà dạ đâu có gì đâu nói, dạ tôi với cậu Phi nó chơi mà.
Chú đừng giấu, anh Thiện chết rồi phải không chú ba?
Trời ơi, ai nói ác ôn vậy, tao mới có bị. Ủa mà đâu có bị gì? Trời ơi cậu Phi ơi, tôi kẹt rồi, cậu gỡ kẹt
bị
tôi
gì?
Cậu Phi
bị bắt rồi phải không chú ba?
Ủa dạ đâu có. Trời ơi sao đây cậu Phi?
Chị hai, chị nên bình tĩnh. Chị nghĩ đúng, anh hai tôi bị bắt rồi.
Trời, trời ơi, chồng tôi bị bắt. Trời.
Chị hai,
mở, tỉnh lại mở.
Thưa ông, đó là tiếng đau buồn giữa tôi và bà Tuyết Minh. Thế rồi, sau khi sinh nở nàng lặng lẽ ra đi không hẹn ngày trở lại. Mẹ và em tôi không hiểu nguyên do nào thúc đẩy và không biết nàng mầm con thơ trôi dạt đến phương nào. Một năm sau khi mãn tù ra tôi trở lại quê nhà thì hỡi ơi một cảnh tan xương dâu bể mái nhà xưa đổ nát.
Thì xin anh đến gặp tôi tại trường Hùng Dương. Bây giờ thì đã khuya rồi. Thôi tôi xin phép anh tôi về.
Dạ, anh cứ về. Dạ, anh tin nơi tôi.
Dạ, chào anh. Ủa, thơ của ai lại nhét vào kẹt cửa như kẹt? Thưa thầy, có dịp Bích ghé vào thăm thì thầy đi vắng. Chắc thầy không nhớ Bích là ai đâu. Hứa sẽ đến thăm thầy. Bích. Bích. Đứa học trò nào mà tôi quên mất rồi kìa. Thời đại này là học trò không dè ác ôn quá. Khổ nổi là mình đã ở gần phòng trà chứ ui rùng bèn quá trời đi.
Thầy ơi, mở cửa, mở cửa.
Ai vậy kìa?
để tụi nó ăn lá xôi vô đây thì lúa em à. Ui da,
trời đất ơi, em bị thương hả? À, để thầy chở em đi nhà thương nha.
Ý, không được đâu, thầy băng cầm máu lại cho em đi, em bị thương ở ngực với nè.
Sao mà đâm chém nhau dữ vậy?
Tại em đi chơi với anh Khang, tụi nó rủ nhau rủ em sang đó. Đi nhà tụi nó, em lẹ một cây nha, nó không thì ngủm cô đeo rồi.
Bộ các cậu đi ganh nhau hay không?
Chứ sao, thầy nhìn xem nè, em như vậy thì sức mấy mà tụi nó không ghen nhau. Với lại, bình thường á, thì tụi nó toàn là đồ chết giá. Em ở Chợ Lớn với bà ngoại ở đường Bùi Hữu Nghĩa. Cha mẹ em chết sớm rồi, nhưng em vẫn khôn lớn chứ chẳng sao hết.
À, thôi bây giờ để thầy đưa em về nhà ha.
Ý, bà ngoại em đánh chết à. Thôi thầy đừng nói nữa thầy, em ngủ quá. Để em ngủ sáng rồi hay ha.
Khoan đã. Trời ơi, muốn ngủ thì lên trên gác rồi ngủ đàng hoàng. Hay là nè, qua bên kia đi mà làm. Đừng có nằm ngủ ở giữa nhà vậy, nó đỡ kỳ lắm mà. Trời thôi thiệt hết chỗ nói rồi.
Mở cửa, sáng dây gia đình, mở cửa.
Trời ơi, thôi chết tôi rồi, trời ơi.
Nhà này có mấy người?
Dạ.
Có mấy người?
Dạ, tôi thầy. Trời đất quỷ thần ơi, chú ba. Chú giỡn cái giọng của con ngài tôi đứng tim à.
Sao lại sợ? Tại có dư người nè, chi? Ai vậy cậu?
Học trò cũ của tôi.
Học trò cũ sao vào nhà thầy lúc nửa đêm? Chà, cao bồi quá
ha. Ý, khổ lắm chú ơi. Nó là với cái tụi du đảng nó đâm chém nhau sao cho đến đổi nó bị thương.
Rồi nhào đại vô đây tặng bo cho nó xong rồi đòi ngủ luôn ở trong nhà mình. Con gái thời nay thật là hết nói nổi, nhưng lỡ nó đi nhà thì khổ biết bao. Hay là cha mẹ nó đi tìm gặp rồi mình nói làm sao. Lỡ gặp nó ông trò xuống hạng ba cây, không lẽ giữa đêm kia mà
đi thì đi. Để tôi khóa cửa cái đã.
Ê, đừng khóa cửa cậu ơi. Cậu khóa cửa lại nó thức dậy nó thấy cửa khóa nó ra cái càng nguy à. Mình khép sơ lại thôi.
Chú khép cửa lại đi rồi đi.
Sao hỏi em muốn tìm nhà ai?
Dạ, nhà thầy Thiện. Xin lỗi, chắc tôi lầm.
Thì nhà này là nhà của thầy Thiện đây nè.
Ủa? Nói vậy cô là vợ của...
đừng nghĩ bậy chứ Du. Tôi là học trò cũ của thầy Thiện nha.
Thầy Thiện đâu rồi cô?
Có thể trên gác, để tôi lên kêu thầy xuống. Thầy ơi!
Anh hai ơi!
Ý, tiếng ngoài làm...
kìa! Anh hai!
Cậu!
Phi!
Cậu ba! Trời ơi! Lâu nay chú ở đâu vậy chú Phi?
Dạ, em buôn bán ở Hồng Kông á.
Thay đồ đạc đi. Còn riêng anh thì anh phải giải quyết vụ này.
Ủa, tất cả đi đâu? Có phải chăng cô gái tổ sư cô mồi tóc thì tỏa cuông như cái liễu cày, lại còn giống như ổ chim rối ngồi.
Ủa, sao chú biết?
Cô ta ngủ ở đây nè, cô tự giới thiệu rồi đi tuốt lên gác nè. Rồi ngủ nữa.
Hết nói nổi rồi.
Bích ơi, Bích.
Thầy về đó hả thầy?
Sáng rồi, xuống đây thầy biểu coi.
Ok.
Thôi để tôi xách vali của cậu Phi lên gác. Cậu Phi ơi, lên đây cậu Phi.
Chà, em có thầy cười đẹp trai quá.
Nè, bây giờ em nghe lời thầy. em lập tức về mà thưa thật câu chuyện đã xảy ra cho bà ngoại em được rõ.
Chào anh Phi đẹp trai, em về nhé, bye bye.
Ủa, cô về đó
à? Trời ơi, anh thật là mệt với cô ta vậy đó.
Em có mệt thì cái lối trang điểm của cô ấy nữa. Cái lượng người ta dùng để chải đầu cho suông á, thì cô lại dùng xới cái đầu lên tóc rối nùi như ổ chim, ổ quạ gì.
Ôi, chú mày thiệt à. Mà rồi, thôi, tới giờ anh đi dạy rồi, chiều anh về đó anh em mình sẽ hàng quyên.
Dạ, dạ anh đi dạy đi.
À, vui quá, chẳng tiếp thầy quá à. À, thầy đó là anh.
Dạ, anh đi dạy rồi, mời cô ngồi.
Anh biết nhảy không? Twist đó.
Tôi dốt về môn nhảy lắm.
Ồ, tiếc quá. Phải anh biết nhảy đó. Tôi mời anh đi ban tối nay. Anh ở Hồng Kông về mà không biết nhảy sao?
Ủa, sao cô biết ở Hồng Kông về?
Sáng nay anh nói gì với thầy đó? Tôi đây nghe rõ tông số một lời. Anh về rồi đúng chứ? Nào là gái cả bồi, là gái nhiều trai, tóc đuôi nhiều ổ tiền, nhưng tôi không giận anh đâu.
Bây giờ cô tới lại có điều chi chi vậy?
Bích muốn đi ăn kem nè, và dạo phố với anh.
Đi như vậy có hại gì cho cô hay không?
Đừng kiếm cớ để từ chối. Buồn quá à. Bích muốn đi dạo phố cho anh vui. Sáng nay Bích không nhắm về nhà, lỡ đi thì đi luôn, chiều về bị đòn thì bị cho nó đá. Anh đi không? Hay là để biết về
à? Bộ cô hay hờn mát lắm hả?
Không bao giờ. Tụi nó sức mấy mà dám làm phiền tôi. Hồi nào tới giờ chỉ có tụi nó rủ tôi, chứ tôi chưa hề rủ ai hết.
Vậy thì tôi có diễm phúc quá, tội giờ lại không nhận. Đi lỡ lần này, lần sau có muốn đi dạo phố với tôi thì phải mặc áo bà ba hoặc áo dài cho có vẻ đứng đắn nhu mì một chút nhé.
Ok.
Ủa, cô này, còn cậu tính đi đâu đó?
Dạ, tôi đi vào phố một chút. Đi Bích.
Thưa chú ba, cháu đi.
Rồi, chịu đèn rồi. Họ bắt bồ lẹ quá. chú ba, đi đâu rồi chú ba? Dạ, đi dạo phố với cô nữ sinh hát ôn ngồi ôn đó. Chú ba, dạ, tôi rất có niềm hy vọng là sẽ tìm được con của tôi. Hả? Ồ, cậu gặp mợ ai rồi hả? Không có phải, có một đứa học trò gái, tên của nó là Tuyết Vân. Tôi hẹn nó lại đây để mà hỏi dò coi có đúng nó là con của tôi không. Tên là nó kìa. Đúng rồi, Tuyết Vân, nhà thầy đó nè. Để tôi rút lui cho cậu dễ nói chuyện nha.
Dạ thưa thầy, em chờ tôi biết lâu, em sợ thầy trông quá.
Không sao đâu. Này Tuyết Vân, muốn được học miễn phí thì em cần phải nói thật đúng cảm giác.
Của gia
hoàn cảnh của em thầy vô cùng xúc động. Xót thương em đang thời tuổi son thơ mộng mà sớm mồ côi nên chưa hưởng được chút thâm tình.
Con đem về đi, rồi để rồi ngày mai thầy sẽ lo cho con.
Dạ thưa thầy, con về.
Thấy nó không cậu?
À, cũng chưa chắc lắm.
Ủa, anh về nào đến đây?
À, về nãy giờ lận. Dạ, chú cũng chịu khó đi đâu mà chắc tối quá ha.
Đi với người đẹp thì đâu có ai can đảm để mà từ chối phải không chú ba?
Người đẹp rủ đi dạo phố mà từ chối thì ta đi nhổ răng hết đi.
Nhưng mà Bích đâu có phải là hạng phụ nữ mà chú thích đâu.
Không đâu, có gần gũi Bích giờ mới nhận thấy rằng Bích không đến nỗi nào tệ lắm, chỉ tại Bích thiếu người dạy dỗ đấy thôi em nè.
Nhưng chú có tình là chú cũng phải sửa đổi cho Bích bỏ nết thì
nói em có hứa là sẽ đến nhà của Bích để dò ý của bà ngoại cô ấy gần sau.
Thôi, chuyện đó để sau bàn lại. Bây giờ có một chuyện quan trọng cấp bách.
Gì vậy chú ba?
Chuyện bao tử, nó đói nó đòi nợ đây nè.
Trời ơi, gì mà quan trọng. Thôi được rồi, tôi đãi cho nhà hàng thôi chú ba.
Ăn nhà hàng?
Dạ.
Trời, trời ơi, ngó xuống mà coi bữa nay tôi đi ăn nhà hàng.
Thôi hay là mình ra quán cô mình dân ăn cho nó tiện, đồng thời đỡ tốn tiền.
Trời, trời ơi, ngó xuống mà coi cốt khỉ vẫn quần cốt khỉ nè.
Chơi tôi đãi cho nhà hàng thiệt mà chú.
Dạ. Quan nghênh ông Hoàng Hồng Công, quan nghênh cậu Phi đệ nhất võ lâm cao thủ anh hùng cao đầu. Mời cậu làm giùm cái đầu máy xe lửa. Cậu hai móc vô cậu Phi thì tôi làm cái quan ông chót, mình làm kiếm tàu cưa.
Ai đó? Xin mời vào.
À, chị ơi.
Chú. Không, chào ông.
Chị hai, tôi tìm đến đây gặp chị đâu phải là để mình làm mặt lạ với nhau như vậy sao?
Ông tự nhận là cô quen với tôi à? Không, chắc ông đã lầm rồi.
Lầm sao được mà lầm. Chị hai, dầu thời gian có lặng lẽ trôi qua, loạn ly có tàn phá, nhưng đâu dễ gì bồi xoa biết bao là kỷ niệm đau
Sơn à?
Dạ.
Ra lau xe đi em.
Dạ.
Anh à, con nó mới gửi thơ về đó anh.
Ờ, để lát nữa anh về anh xem thơ rồi trả lời cho con nó mừng.
Anh còn đi đâu nữa?
Anh có hẹn ăn cơm với anh Thành, bạn học cũ của anh. Anh cần gặp riêng anh để bàn với một chuyện quan trọng.
Chuyện gì vậy anh?
À, là vì trước kia vợ ảnh á, có một đời chồng với một đứa con, mà lâu nay chị ấy giấu vô lắm. Nhưng chồng cũ của chị ấy đến cầu khẩn với anh Thành để sinh lại đứa con riêng của hai người, mà khổ nổi là anh Thành không hiểu biết gì cả.
Sao người chồng cũ không gặp cả chị Thành?
Có chứ, nhưng chị không chịu nhìn.
À, chắc có lẽ chị muốn chối bỏ dĩ vãng để sống trọn vẹn cho hạnh phúc hiện tại.
Còn đứa con riêng của chị, sao chị lại gửi chứ? Mà chỉ gửi cho người dân nuôi dưỡng và giấu chiếm anh Thành qua những hai ngày sống chung nhau. Phải hiểu tánh Thành ra sao, hãy giấu chiếm nhau thì là ai ai cũng phải nghĩ cho bạn.
Chị không mới ra được.
Đàn bà phức tạp lắm vậy. À, thôi được rồi, để anh gặp anh Thành rồi anh bàn bạc coi có ý kiến gì lạ không. Thôi anh đi nha.
Một câu chuyện ngẫu nhiên hay là Toàn đã hiểu cả rồi. Trời ơi.
Bích, Bích à, có ngoại nhà không em?
Trời ơi, anh đi đâu tử vậy? Bích ngoại chị.
Dạ, dạ chào bà.
Dạ, dạ chào ông. Ông đi là?
Dạ, dạ tôi là thầy học của Bích.
Thế à?
Dạ.
Bích, mời thầy vào. Thì sao lại đi tiếp chân vậy? Dạ, dạ mời thầy.
Ui da.
Dạ, dạ gì vậy thầy?
Thầy, kiến, kiến, dạ kiến.
Dạ, dạ ở đây kiến nhiều quá. Dạ, xin lỗi thầy ở đâu?
Dạ, cho Hồng Kông.
Ủa?
Dạ, gia đình cháu lập nghiệp ở bên đó.
Có lẽ thầy thường về Hồng Kông để thăm ông bà chứ.
Dạ, bà má cháu đã mất lâu rồi.
Ủa? Vậy thì gia đình thầy có ai ở bển?
Dạ còn anh chị em khác. Vậy thưa bà, bà là người quê ở Sài Gòn?
Đâu có, tôi ở tỉnh đó. Loạn lạc ở Hồng Yên nên mới lên đây đó chứ.
Dạ, chẳng hay ba má của Bích?
Kể như bà má nó đã qua đời rồi. Con nói chuyện với thầy đi, ngoại đi qua bên này chút nghe không? Dạ, thầy cứ tự nhiên đừng ngại. Dạ, xin phép thầy.
Dạ.
Thôi, bà đi ngõ sau rồi, khỏi làm nghiêm nữa. Dạ, xin thầy tôi ha.
Chưa chắc con xứng đáng là học trò của tôi đâu nha.
Thôi, chưa cao lên sao nhỏ.
Hả? Cái nhỏ nào đâu?
Tại em quen miệng, để rồi em cố sửa lại. Mà anh thấy ghét quá ha. Nó rầy hoài không có khen người ta tiếng nào hết.
Em sao mà khen?
Đây nè, anh không ưa ca bồi nên em sửa đổi cái văn bản trang điểm cho vừa ý anh nè.
Bích ngoan lắm. Và bữa nay em tới đây để gặp ngoại, tìm hiểu thêm gia đình em một cách rõ ràng hơn.
Cha điều ta hả?
Do vậy mà anh đây mới biết rõ.
Em là một đứa con ngoan, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Anh Phi không hiểu anh có đôi giả thai lòng. anh.
Anh hai à, mình sắp tìm được đứa con. Nè, mình sắp có cháu cho bọn chú thím đàng hoàng rồi nha.
Quấy là sao?
Anh chưa biết mặt lần nào nữa.
Vậy cũng làm tà. Nè, anh ra trạm ô tô bus chờ em với nha.
Em ra ngay nha, anh chờ.
Đến bây giờ con vẫn còn thắc mắc, không hiểu tại sao Tuyết Minh lại bỏ nhà ra đi, không trở lại.
Kìa, Minh, Tuyết Minh.
Tuyết Minh. Ê, sao em cứ lớn mặt tôi hoài vậy?
Em nhục nhã lắm, nên em không dám nhìn anh.
Phi đã kể cho anh nghe hết rồi, có lẽ trước kia cũng vì mắc cảm mà em bỏ nhà ra đi.
Không, em vẫn cố nhịn nhục chờ ngày sinh.
Thank you. thương hơn. Anh xin em chớ buồn khi nữa. Bao năm tan khổ xưa này, càng bay xa chi tiền. Tình yêu tha thiết đời ta, gia đình ta nào chắc như hạt bụi giữa trời đất. Biết bao nhiêu cảnh đời còn bi thảm hơn nhiều. Nhắc chi gì dáng đau buồn em cứ xem như là một yêu cơn mộng đang đi qua.
Em muốn quên dĩ vãng nhưng không thể nào em quên được.
Em vẫn đặt tên con là Tuyết Vân như lời anh dặn chứ.
Mấy năm đó không làm giấy khai sinh được, sau này phải mua một tờ khai sinh nên nó mang tên Bích cho tới bây giờ đó.
Hả? Tên của nó là Bích mà em có hình của nó không?
Đây là hình của nó nè.
Trời ơi quan nghiệp rồi.
Việc gì vậy anh?
Anh phải về ngay mới được, nguy lắm rồi. Nếu Bích nó có về em giữ nó lại nhà, đừng cho đi đâu hết. Anh sẽ trở lại ngay đó.
Gì vậy Minh? Thằng Thiện nó chạy đi đâu vậy? Dạ con cũng không rõ nữa, nhưng mà chắc anh sắp trở lại đây nè.
Hồi đó con nói thằng Thiện nó đã chết rồi, bây giờ nó về đó, mặt mũi đâu mà nhìn nó nữa chứ.
Con nghe lầm mà.
Nghe lầm? Không có gì dễ dàng bằng nói hai tiếng đó.
Ma đừng tai nghiêm con nữa, con lấy chồng là để nuôi con mà.
Cô chỉ nói ân tình ở ngoài miệng à, chứ có dám thủ tiết thời chồng đâu. Như tao đây nè, chồng chết hơn mới 20 tuổi đầu à, mà vẫn sống ở vậy nuôi con. Bà mẹ tao ở cái nhà thiếu gì đó, tại sao người ta vẫn sống ở vậy nuôi con được?
Má, con hiểu rồi, má đừng nói nữa.
Từ ngoài từ má con đi mới về,
Bích, má đang đợi con đây.
Thôi má ơi, má đừng bắt con đi học Đà Lạt nữa.
Không, con khỏi phải đi Đà Lạt nữa.
Thiệt hả má?
Thiệt,
vì kể từ nay sẽ có người ở lòng mà lo lắng cho con. Mà má khỏi bận tâm và không ngại lo chút nào. Ai là người sẽ nuôi dạy lo cho con hết lòng hết dạ? Người đó là ba ruột của con vừa gặp má tại nhà.
Nội con có còn bà của anh em gì không má?
Có chứ,
còn chú Út của con nữa, chú Phi đó.
Trời,
chú Phi.
Bích, sao vậy con?
Bích,
con muốn bệnh hả con?
Chắc con mệt, xin phép má, xin phép ngoại.
Bích,
Trương Minh, Bích đâu rồi?
Tôi chạy vô phòng đóng chặt cửa lại, rồi nó có thay đổi gì kỳ quá à.
Mà, em có nói đến tình chú Phi không?
Dạ có.
Trời ơi, Phi rồi. Trời ơi, Bích và Phi đã làm yêu nhau rồi.
Anh ơi, con mua dầu nóng.
Hả? Dầu nóng? Trời ơi, nó tự tử rồi.
Trời ơi, con, phá cửa đi con, phá cửa đi.
Chú Ba, kéo xe mau lên, đem nó đi nhà xuống đi. Chú Ba, trời ơi, đi chết tật Phi, để chú biết chuyện này. Đi đi chú Ba, đi.
Cậu Phi, cậu hai nhìn được con rồi.
À vậy à, thôi tôi về nghe chú Ba.
Khoan đã, cậu nghe tôi hỏi nè.
Dạ.
Tôi hỏi thiệt cậu, hồi quen biết với cô Bích tới bây giờ đó, có lần nào cậu vượt qua bức tường, chà khó nói quá.
Cái gì mà khó nói? À, có nghĩa là chú sợ tôi làm hại đời Bích phải không?
Vậy đó à. Nè tôi hỏi thiệt cậu nha, cậu có đi trật sân tay nít chưa?
Sao chú khinh thường tôi quá vậy? Dầu tôi với Bích có thành thật yêu nhau, nhưng không vượt qua lễ giao gia đình phải chờ đến đám cưới mọi đàng hoàng. Chứ đâu làm điều chi tác tại chú định
là Tuyết Dân, con của cậu hai, và mợ Tuyết Minh là cháu cậu, kêu cậu bằng chú ruột, ruột thiệt là ruột đó.
Trời ơi, trời, quan gì như thế này sao chú ba? Tôi đành rồi, vĩnh biệt.
Cậu Phi, trời ơi, cậu chạy đi đâu vậy, cậu Phi?
Thưa bác sĩ, chừng nào bác sĩ cho cháu về phòng này được vậy bác sĩ?
Bà yên tí, chừng 5-10 phút nữa thôi. Vậy là đỡ rồi phải không mình?
Thiện à, bây giờ má giao con Bích cho con đó.
Thôi mình ở đây chờ gặp cháu Bích nha. Anh về trước cái thằng Định nó trông, lát nữa mình về sau với má nha. Anh Thiện à, chúng ta hiểu nhau nhiều rồi, anh đừng ngại, nghe chào anh.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ thưa má, con về trước, lát nữa má về với vợ con nha. Anh về nha mình.
Kìa Bích,
con cháu Bích.
Thầy, ba, má, ngoài, con tha thứ cho con.
Em đừng nghĩ quẩn nữa, con về sống với anh là tiện hơn cả.
Mình ở chỗ gian nhà cũ trong sâu sau lèo
con bằng lòng không có.
Nhưng còn, trời ơi.
Thôi, con đừng buồn nữa, cứ kể như là con đang bắt đầu vào một cuộc đời mới.
Kìa chú Phi.
Phi, chú định đi đâu đó?
Em đi Hồng Kông.
Chú đi Hồng Kông, đi một mình.
Dạ, không hẹn ngày trở lại.
Đi không trở lại.
Phải đi để quên điều tội lỗi, để tự mình ăn năn sám hối, nhờ phương thuốc thời gian chữa trị vết thương lòng.
Anh mới xưa lão quên được gì? Thấy chú đi là cái gì?
Vì niềm cách ẩn còn ăn sâu trong tiềm thức, thì gần gũi nhau có thể gây thành tai họa. Nên muốn làm cho nó vui pha trong mấy cuộc sống phong trần. Vì đời của Bích tình tươi mình nơi trời lẫn nắng hồng, ai nỡ để cho nền trời phải kém tinh anh trong sáng, vì một áng mây buồn ảm đạm lừng lờ tôi. Thôi thì cứ kể như tôi không trở về xứ sở, hay là đã bị chôn vùi trong cái lòng mềm đất lạnh ngàn.
Rồi
gần đến giờ mới bay tới cánh rồi. Em đi chào chị. Anh hai Bích cho ở lại mạnh giỏi.
Phi, chú Phi, chú Phi ơi, chú ra
hạnh phúc.